Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 4, phần 3. Tiểu Xanh, người phụ nữ hiện ra trong cuồng sáng cánh cửa vừa mở. Tiếng gọi ngạc nhiên khiến Mạc Xanh bừng tỉnh. À, cô Hoàng phải không? Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt chính là hàng xóm của gia đình chị. Chồng của chị ta là đồng sự của cha chị, hai nhà quan hệ khá thân thiết. Tiểu Xanh, cháu về lúc nào thế? Mau vào nhà đi, ướt hết cả rồi. Cô Hoàng vừa mở cửa vừa giục. Sau khi được lau người bằng nước nóng thực là dễ chịu, Mạc Xanh lo lắng hỏi. Cô Hoàng, mẹ cháu vẫn sống ở đây chứ? Vẫn ở đây, không ở đây thì đi đâu được. Cháu cũng thật là, bỏ đi lâu như vậy mà không viết cho mẹ cháu lá thư, để mẹ cháu một mình. Không phải chị không muốn liên lạc với mẹ, nhưng chị có nỗi khổ riêng. 7 năm trước khi mới đến Mỹ, lúc được tin về cái chết của cha, chị lập tức gọi điện về cho mẹ. Không ngờ trả lời chị là một giọng rừng rưng đến khó hiểu. Bà nói, sau này không cần phải gọi điện thoại về nữa, cũng đừng có về nữa. Cha cô đã đập tan cuộc đời tôi, bây giờ tôi vừa mới được yên ổn, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ông ấy cả. Rồi bỏ máy. Chị gọi lại nhưng không có tín hiệu. Về sau, qua một người bạn của cha bên Mỹ, Mạc Xanh mới biết được những bí mật mà cho đến bây giờ chị không thể tin nổi. Giả bộ không nghe thấy câu nói có ý trách móc của người hàng xóm cũ, chị nói, mẹ cháu có khỏe không cô Hoàng? Sức khỏe thì không sao, nhưng cháu về đây không đúng lúc. Mẹ cháu vừa đi theo đoàn du lịch của tiểu khu 5 ngày mới về. Cháu ở lại đây chơi với cô.
Mẹ đi du lịch ư?
Mạc Xanh ngạc nhiên. Xem ra bà sống không đến nỗi nào. Mạc Xanh cười thầm đứng lên.
Cô Hoàng, cháu phải đi đây. Cảm ơn cô.
Không chờ mẹ cháu về hả?
Bà Hoàng nói.
Không ạ, thực ra cháu chỉ muốn biết mẹ cháu sống thế nào. Cháu cũng có một số chuyện cần hỏi mẹ.
Mạc Xanh ngập ngừng. Bây giờ biết mẹ cháu sống rất tốt, những chuyện cần hỏi cháu cũng không muốn hỏi nữa. Kết cục đã như vậy, nguyên nhân cũng không quan trọng nữa.
Cô Hoàng, cảm ơn cô. Xin cô đừng nói cháu đã trở về nhé.
Lúc sắp đi, Mạc Xanh hỏi phần mộ của cha.
Mộ số 157 khu A, núi Kim Kê. Hình như là như vậy.
Bà Hoàng nhíu mày. Không phải tiết Thanh Minh hay ngày lễ Tết, khu nghĩa trang trong núi Kim Kê hầu như không có người. Mạc Xanh đến bên mộ cha, gục đầu vào tấm bia giống như hồi nhỏ chị vẫn gục đầu vào vai ông. Mạc Xanh thầm thì với cha.
Cha, lâu lắm con mới về thăm cha, cha không trách con chứ?
Thực ra con rất muốn về nước, nhưng con quá yếu đuối, con sợ con chịu không nổi. Vì sao khi con ra đi, cha là một người bằng xương bằng thịt, đôi tay cha ôm giết con, người cha tỏa hơi ấm, rất ấm. Sao bây giờ chỉ là một tấm bia? Con luôn cảm thấy chỉ cần con không về nước là cha vẫn như còn sống. Con nhớ lúc con lên máy bay, cha còn ấn vào tay con túi bánh bích quy vừng. Lúc đó cha đã lừa con, cha bảo sang Mỹ nếu thích thì ở lại, nếu không thì lại về. Con không thích tí nào, nhưng con đã không về.
Bức chân dung người đàn ông trẻ khắc trên bia mộ có những nét giống Mạc Xanh. Người trong ảnh mỉm cười với chị.
Mạc Xanh lấy tay áo lau bức ảnh.
Cha, bức ảnh này có phải chụp lúc cha còn là sinh viên không?
Cha đừng tưởng là dùng bức ảnh trẻ như thế này là có thể mạo xưng là ma trẻ.
Mây mù trùm lên khe núi, bốn bể tĩnh lặng, không một tiếng động. Mạc Xanh gõ lên tấm bia.
Cha không quan tâm đến con nữa sao?
Im lặng. Mặt Mạc Xanh mở đi như bầu trời mưa xóm núi.
Cha, anh ấy nói... À, Dĩ Thâm ấy, cha còn nhớ không? Anh ấy bảo chúng con có thể tái hợp, cha thấy thế nào?
Không có tiếng trả lời, mưa ngớt dần, xung quanh vẫn tĩnh mịch. Mạc Xanh vẫn thầm thì nói chuyện với cha.
Thực ra, con cũng thấy là không nên. Anh ấy xuất sắc như vậy, luôn có nhiều phụ nữ thích. Anh ấy có thể tìm một người phụ nữ ưu tú. Và lại chúng con xa nhau lâu như vậy, đã phần nào trở nên xa lạ rồi. Có lẽ không dễ dàng
sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn. Anh ấy sẽ nhanh chóng chán con, thất vọng về con. Trước đây anh ấy cũng thất vọng về con. Nếu đến lúc đó mới chia tay, e rằng con không biết mình sẽ thế nào. Cứ như bây giờ, ít nhất con cũng đã quen rồi.
Không thể nói thêm nữa, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Mặc Sinh chuyển giọng sôi nổi.
Con vẫn tốt, cha không phải lo lắng gì cho con đâu. Thôi, con phải đi đây, cha ạ. Chào cha.
Khi chị xuống núi thì mưa đã tạnh hẳn. Đứng dưới chân núi nhìn đỉnh núi sắp chìm trong màn đêm và sương mù. Hình như là hai thế giới khác hẳn nhau. Trở về thành phố, trời đã tối hẳn. Mặc Sinh nhìn đồng hồ trên máy điện thoại di động. Xem ra ngày mai mới có thể đi được. Vào thành phố hỏi mấy nhà nghỉ đều đã hết chỗ. Cuối cùng tìm được một khách sạn ở trung tâm thành phố. Giá rất đắt, đành ở tạm. Tắm xong, hong khô quần áo, ngủ thì còn quá sớm. Chị lững thững đi xuống lầu, ra phố. Trước mặt khách sạn là con đường phồn hoa nhất thành phố. Thành phố này có sông, có núi, cũng là thành phố du lịch nổi tiếng. Lúc đó trên đường phố, khách du lịch vẫn rất đông. Bỗng dưng Mặc Sinh bỗng nhớ ra, lần đầu tiên chị gặp Dĩ Thâm chính là ở con phố phồn hoa này. Lúc đó họ đã khá thân thiết, nhưng vào kỳ nghỉ đông hoặc hè, Dĩ Thâm vẫn không chịu cho chị số điện thoại của gia đình anh. Lúc đó chị vừa tủi thân vừa buồn. Làm gì có cô gái nào số điện thoại của gia đình người yêu mình cũng không biết. Lúc ở bến xe, Mặc Sinh hờn dỗi một hồi, đoạn giận dữ bỏ đi. Nhưng được mấy bước chị đã hối hận. Mình giận gì kia chứ? Nếu mình cứ làm căng, có lẽ Dĩ Thâm sẽ mềm lòng. Nhưng khi quay trở lại, trên sân ga đã không thấy bóng dáng Dĩ Thâm đâu nữa. Về đến nhà, Mặc Sinh cảm thấy chán nản, chẳng thiết ăn uống, tivi cũng chẳng thiết xem. Về sau tự nhiên lại nghĩ, nếu mình thường xuyên ra phố, biết đâu chẳng bất ngờ gặp lại Dĩ Thâm. Sau đó quả nhiên gặp lại. Hôm đó đang có tuyết rơi, Dĩ Thâm và cô bạn Dĩ Văn, lúc đó chị còn chưa biết, đang đi trên vỉa hè đối diện. Lúc đó chị hoàn toàn không kịp phản ứng, không ngờ gặp Dĩ Thâm. Thực ra chị không hy vọng nhiều, thành phố đông đúc như vậy. Lúc đó chị chạy như bay băng qua đường, lao đến ôm chầm lấy Dĩ Thâm. Hình như chính là dưới tán cây này, cô thiếu nữ đỏm dáng, đầu đội mũ lông trắng, ôm chặt lấy chàng trai đang lúng túng vì những cái liếc mắt nhìn của khách qua đường, vui vẻ hét to. Dĩ Thâm, em biết sẽ gặp anh, em biết mà. Mặc Sinh nhắm mắt. Khi giữa họ đã là chuyện dĩ vãng, điều khó chịu nhất, đau đớn nhất là mọi kỷ niệm đều như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chị hấp tấp lấy máy di động, hướng vào khoảng trống, bấm máy. Bức ảnh hiện ra chỉ là khoảng đất trống trải dưới gốc cây, hoàn toàn không có người, hoàn toàn không.